chương 11, giảng sanh và nhập lạc.
Khi lâm chung, một niệm giảng sanh cần phải có đủ những điều kiện nào?
Chư tổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm giảng sanh, chế đi nữa họ cũng phải đủ ba điều kiện vậy thì được. Điều kiện thứ nhất, khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc. Điều này rất quan trọng. Hãy sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận. Điều kiện thứ hai, đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được bậc thiền tri thức nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, buông bỏ vạn duyên. Họ đã nói những lời này. Điều kiện thứ ba là khi nghe lời cảnh tỉnh, nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay. Không có tham luyến tí nào về cõi ta bà này nữa, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, niệm Phật giảng sanh, thì câu niệm Phật này thật sự thành công. Ba điều kiện đây, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn nắm không vững thì làm sao mà giảng sanh được? Trong lúc này ba điều kiện đây phải có đủ. Trên đời này không phải là không có những người như vậy. Người như vậy rất ít, rất ít. Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm. Thường ngày niệm nghĩa là gì? Thường ngày niệm nghĩa là luyện binh. Lâm chung là đánh nhau. Thường ngày niệm nghĩa là mong rằng đến khi lâm chung có được cái niệm này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất, vậy là thành công rồi. Vậy thì nếu bạn thực sự muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì? Là hằng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được. Cái gì cũng buông bỏ hết, không được để nó ở trong lòng. Sống ở trên cõi đời này, tất cả đều phải tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin. Nhất ẩm nhất cát dài do thiệt định, bạn phải tin nhân quả báo ứng. Những gì trong số mạng này có thì nhất định có. Những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được. Tâm của bạn đã được định rồi.
Lúc còn sống tạo nghiệp sát, khi lâm chung một niệm, mười niệm có được giảng sanh không? Phải cần những điều kiện gì?
Một thí dụ về Trương Thiện Hòa đời nhà Đường mà ai nấy cũng đều biết đến. Trương Thiện Hòa là một đồ tể giết trâu. Khi lâm chung có người đầu trâu đến đòi mạng. Đây là tướng địa ngục hiển hiện. Ông ấy rất kinh sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng. Đây là cái duyên tốt. Cơ hội ông ta gặp cũng vừa đúng lúc. Có một vị xuất gia đi ngang cửa nhà ông, nghe tiếng kêu cứu của ông nên liền vội bước vào hỏi có chuyện gì vậy. Ông ta nói là có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng ông. Vị xuất gia này đã hiểu ra, bèn thắp một nén nhang đặt vào tay của ông ta, bảo ông mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Sau khi nghe nói như vậy rồi, ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được mười mấy tiếng thì ông ta nói với mọi người là không thấy người đầu trâu đó nữa. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đó là do khi lâm chung niệm từ 1 đến 10 niệm mà được giảng sanh. Điều này chứng minh nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện là thật chứ không phải giả. Khi lâm chung 1 niệm đến 10 niệm có thể được giảng sanh. Trương Thiện Hòa là một tấm gương để cho chúng ta soi rọi. Tấm gương này giúp chúng ta tăng trưởng lòng tin. Dù chúng ta có tạo tội cực nặng đi nữa cũng không sợ, chỉ cần chịu hồi tâm chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng là được. Cho nên quay đầu là bờ, điều này rất quan trọng. Nhưng mà ngộ nhỡ không gặp được may thì sao? Trương Thiện Hòa khi lâm chung mà còn được, bây giờ chúng ta có tạo một chút nghiệp sát cũng không sao. Đến khi lâm chung, mình học theo Trương Thiện Hòa cũng giảng sanh thôi. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Bạn thử nghĩ, Trương Thiện Hòa đã có đủ 3 điều kiện. Vậy khi lâm chung, bạn có đủ 3 điều kiện này không? Thứ nhất là khi lâm chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo. Các vị bạn học tu trong đời sống hàng ngày, các bạn hãy quan sát cho kỹ xem, có người giảng sanh nào, có người bệnh nặng nào, người sắp chết nào mà đầu óc tỉnh táo với ông ấy không? Rất là khó gặp. Đây là điều kiện quan trọng thứ nhất. Vậy thứ hai là gì? Là khi lâm chung có gặp được bậc thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến cảnh tỉnh bạn, sợ bạn lúc này quên mất. Lúc con người sắp chết, trong lòng đều nhớ nghĩ đến người nhà quyến thuộc, nhớ đến những chuyện chưa có làm xong. Như vậy thì tiêu rồi. Như vậy là đi sang 3 cõi 6 đường rồi. Cho nên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn, buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Câu nói này rất quan trọng. Điều kiện thứ ba là có người cảnh tỉnh bạn, nghe lời cảnh tỉnh này xong, bạn liền tin ngay, không chút nghi ngờ, liền y lời dạy mà dân làm. Bạn đủ 3 điều kiện này thì khi lâm chung niệm 1 niệm đến 10 niệm nhất định sẽ được giảng sạch.
Người tạo nghiệp ác sám hối niệm Phật có được giảng sanh không?
Cho dù có tạo tội ngũ vô gián đi nữa, ngũ vô gián nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, mà đến lúc lâm chung, nếu thần trí tỉnh táo, có thể sám hối niệm Phật được, thì vẫn có thể giảng sanh. Như này trong kinh có đưa thí dụ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy, vua A Xà Thế là người tạo tội ngũ vô gián giết cha. Khi lâm chung, ông ấy đã sám hối, niệm Phật và cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, phẩm vị của ông ấy giảng sanh rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên đối với những người tạo tội, chúng ta cũng không dám coi thường họ. Nói không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta nữa. Không được coi thường. Chỉ cần trước khi chết họ được cứu, giây phút sau cùng trước khi tắt thở họ còn cứu được, thì có thể giúp họ giảng sanh. Khuyên họ phải thật sự tin tưởng, phải thật sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu giảng sanh thì không có ai là không được độ. Cho nên pháp môn tịnh độ thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì một đời tạo ác nghiệp có chút xíu, đáng đọa vào đường ác, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa tiểu địa ngục. Những tội như vậy, khi bạn tu những việc thiện này thì tầm tức giải thoát. Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn. Cho nên công đức nghe danh hiệu Phật này thật không thể nghĩ bàn.
Hiện tiền còn tạo nghiệp, đến khi lâm chung hơi thở sau cùng mới chịu niệm Phật, xin hỏi có thể đới nghiệp giảng sanh không?
Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, khi lâm chung một niệm mười niệm nhất định được giảng sanh. Đây là sự thật chứ không phải là giả. Nhưng mà nhất thiết không được hiểu sai. Hiểu sai là gì? Hiện tại không chịu niệm Phật, không có trọng. Đợi khi lâm chung mới niệm, quả thật có không ít người khởi cái tâm lợi dụng điều này. Vậy đến khi lâm chung, bà có còn giữ vững được tâm niệm Phật không? Đới nghiệp giảng sanh, nhất định các vị phải hiểu cho rõ. Chư tổ đức xưa dạy rất hay, mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới, mang quá khứ chứ không mang hiện tại. Bây giờ mà bạn còn tạo nghiệp thì làm sao mà giảng sanh cho được? Ngay trong một sát na thì bạn đã giảng sanh rồi. Phiền não của bạn quả thật đã bị câu niệm Phật này khống chế rồi. Nhất định nó không khởi hiện hành. Lúc này mình và Phật cảm ứng đạo giao, Phật sẽ đến đón bạn. Còn nếu như lúc này phiền não của bạn vẫn còn đó thì Phật sẽ không đến. Đức Phật không đến thì quán thân trái chủ của bạn đến. Vậy thì hiện tại đây, người thời nay tạo ác nghiệp quá nhiều, quá nặng. Khi lâm chung yêu ma quỷ quái xuất hiện, như thế có nguy không? Vậy thì bây giờ bạn đã hiểu rõ, khi lâm chung một niệm sau cùng, phiền não bị khống chế rồi. Vậy thì không sao hết. Hiện tại cứ tạo gì một chút cũng không sao. Đến khi lâm chung, tôi sẽ giữ vững một niệm sau cùng. Về mặt lý luận thì không có vấn đề gì, nó là như vậy. Nhưng trên thực tế thì khó đó. Bạn có dám bảo đảm là khi mình lâm chung, đầu óc còn tỉnh táo không? Bạn có dám bảo đảm là hơi thở sau cùng của mình là niệm A-di-đà Phật không? Lúc đó bạn có thật sự buông bỏ hết được không?
Tại sao nói người tạo ngũ nghịch tập ác, mười niệm được thành tựu đới nghiệp giảng sanh tịnh độ, người sanh vào phẩm hạ hạ ở cõi tịnh độ đều được tâm bất thoái phải không? Xin Pháp Sư khai thị, khi lâm chung mười niệm đến một niệm thành tựu đới nghiệp giảng sanh là căn cứ vào đâu để làm chỉ nam?
Lý này rất sâu, quả thật là có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên tin sâu không nghi ngờ, để khi lâm chung được giống như Trương Thiện Hòa vậy, thậm chí là giống như vua A Xà Thế trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói là tạo tội ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung nhờ mười niệm mà đều được giảng sanh, giá lại phẩm vị đều còn rất cao nữa. Loại này là thuộc về sám hối giảng sanh. Họ thành tâm sám hối, nhìn sức sám hối thì biết. Hệ sức sám hối rất lớn thì phẩm vị sẽ rất cao. Cho nên không nhất định là hạ hạ phẩm giảng sanh. Giống như Đức Phật có nói là khi vua A Xà Thế giảng sanh, phẩm vị của ông là thượng phẩm trung sanh. Có thể thấy, qua đó chúng ta quyết định không được coi thường người tạo ác nghiệp. Có lẽ là do thiện căn của ông được phát ra, nên khi lâm chung một niệm thì được giảng sanh. Công phu của ông cao hơn cả một đời tu hành của chúng ta. Việc này quả thật là không thể coi thường. Vậy thì căn cứ này là dựa vào nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện. Cho nên nguyện thứ 18 thật không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 18 là nòng cốt của 48 nguyện, thật không thể nghĩ bàn. Đây là nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà, cho nên họ mới được thành tựu.
Có một ông lão 87 tuổi bị ung thư gan thời kỳ cuối. Trước kia ông chưa từng niệm Phật, khi lâm chung lại không có đau đớn, thần trí tỉnh táo. Đại để là trước khi lâm chung 2 tiếng đồng hồ mới bắt đầu theo các liên hữu trợ niệm, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, niệm đến chữ Phật của câu A Di Đà Phật sau cùng mới tắt thở, thần thái an lành. Có phải ông cụ đó chắc chắn được giảng sanh thế giới cực lạc không? Nếu không được giảng sanh cực lạc, vậy ông ấy có thể sanh vào đâu?
Điềm lành này tốt, duyên số của ông ấy tốt. Một niệm sau cùng là niệm A Di Đà Phật. Nếu ông ấy có tâm cầu sanh thế giới cực lạc thì nhất định sẽ được giảng sanh, không chút nghi ngờ gì cả. Còn nếu họ niệm Phật theo mọi người mà không có ý cầu sanh cực lạc thế giới thì ông ấy không được giảng sanh. Không được giảng sanh, nhưng công đức niệm Phật đây nhất định sẽ được phước báo nhân thiên. Chỉ coi nguyện vọng của ông ấy. Nếu ông ta không có ý niệm giảng sanh, nhưng thật sự có ý nguyện niệm Phật, thì tuy là niệm A Di Đà Phật nhưng không muốn giảng sanh thế giới cực lạc, hạng người này phần lớn là sanh thiên. Còn nếu như thường nghĩ đến sự giàu sang của thế gian thì họ sẽ sanh vào cõi người, nhất định sẽ không đọa vào ba đường ác. Cho nên cơ duyên này rất là khó gặp. Đó là do khi lâm chung gặp được duyên thù thắng.
Nếu như khi lâm chung được một niệm, niệm Phật nhưng vẫn còn vọng tưởng thì có phải là không được giảng sanh không?
Không sai chút nào. Mấu chốt là ở chỗ đó. Khi lâm chung nhất định không được có vọng tưởng. Nếu có vọng tưởng thì là sai rồi. Nhất là khi lâm chung không được khởi tâm sân giận. Cho nên trong quyển Sức Chung Tân Lương, Sức Chung Tu Chi có nói, người giúp trợ niệm lâm chung có rất nhiều quy định, nhất định phải hiểu. Nghĩa là lúc con người sắp chết không được làm cho họ tức giận. Lúc đó thần thức của họ rời khỏi thân xác, họ rất là đau đớn. Cho nên nếu bạn chạm vào người họ thì họ sẽ cảm thấy rất là đau, và lúc đó sẽ tức giận lên. Và hãy tâm sân vừa nổi lên thì họ sẽ bị đọa vào ba đường ác ngay. Cho nên đây là một việc rất là đáng sợ. Cũng có rất nhiều người không hiểu điều đó. Lúc người thân sắp chết mà bạn lại gào khóc, khó bỏ khó xa thì coi như tiêu, sẽ khiến cho họ không thể giảng sanh được. Họ sẽ sanh tâm lưu luyến người thân, họ sẽ đi không được. Vậy là coi như phá hỏng công sức tu tập cả đời của họ.
Có được giảng sanh hay không là quyết định ở niệm sau cùng có phải là niệm Phật hay không. Làm thế nào để bảo đảm niệm sau cùng là niệm Phật?
Có được giảng sanh hay không nhất định là ở một niệm sau cùng có phải là niệm Phật A Di Đà không. Nếu niệm sau cùng là niệm A Di Đà Phật thì người đó nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên phàm là người giảng sanh, không một ai không phải là người đại thiện đại phước. có thiện phước mới được giảng sanh. Niệm sau cùng là niệm A Di Đà Phật là đại thiện, đại phước báo. Họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để có thể bảo đảm lấy mình? Niệm sau cùng là niệm Phật đây. Đó là mấu chốt quan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Chúng ta ở niệm Phật đường, đêm ngày niệm không gián đoạn để làm gì? Để rèn luyện, để rèn luyện, để mong đến lúc lâm chung mình làm được. Nhưng mà có rất nhiều sự thật đã cho chúng ta biết. Lúc lâm chung bị bệnh, hôn mê, không biết gì hết, vậy phải làm sao đây? Đây là thời điểm nguy hiểm. Khi con người ta đang ở trong tình trạng này, trợ niệm không có giúp ích được gì cả. Cho nên nhất định phải có phước báo. Phước là việc mà hàng ngày chúng ta phải tích chứa, tích đích chứa công, đó gọi là tu phước. Tích đích nghĩa là giữ cái tâm cho tốt, niệm niệm điều gì lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Chứa công, công chính là làm việc tốt, nói lời tốt. Hiện nay chúng tôi đề xướng bốn cái tốt. Bạn phải nhận cho rõ, phải nỗ lực mà làm. Vì chúng sanh, chứ đừng vì bản thân. Có sức, dốc toàn tâm toàn lực đi giúp người khác. Để cầu cái gì? Không cầu cái gì cả. Chỉ mong là đến khi lâm chung, thần thức được rõ ràng, sáng suốt, không điên đảo, không lầm mê, là đại phước báo đó. Vì thần thức bạn rất là rõ ràng, rất là sáng suốt, nên mười pháp giới này bạn có quyền chọn lựa. Nhưng hãy bạn điên đảo thì bạn không có khả năng chọn lựa. Mà hãy không có khả năng chọn lựa thì nhất định bạn phải theo nghiệp mà lưu chuyển, vì nghiệp lực của bạn lôi kéo mà chuyển. Bạn không tự làm chủ lấy mình được, đó gọi là người không có phước báo. Lúc còn sống, hướng tận vinh hoa phú quý, hướng hết phước báo của mình rồi, đến khi làm chung không còn phước báo nữa. Cho nên chúng ta hiểu cái lý này, đã rõ biết chân tướng của sự thật, thì ngay trong đời này chúng ta phải học theo bậc đại thánh đại hiền, sống phải biết tiết kiệm, phải chất phát. Phước báo mà chúng ta tích chứa đây, để đến khi lâm chung có mà thọ hưởng.
Cái mà gọi là một hơi thở sau cùng là chỉ cho một sát na tách thở đó, hay là chỉ cho lúc thần thức ra khỏi xác thân rồi?
Là chỉ cho một sát na tách thở. Tuy đã tách thở rồi, nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi xác. Việc này nhất định phải hiểu. Vậy thì trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, tuyệt đại đa số con người ta sau khi tắt thở 8 tiếng đồng hồ thì thần thức của họ mới rời khỏi xác. Cho nên trợ niệm lúc này là giai đoạn quan trọng nhất, được thọ dụng nhất. Nhưng muốn cho an toàn một chút, tốt nhất là khi chúng ta trợ niệm để lâu thêm từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta niệm cho họ từ 10 đến 12 tiếng hay là 24 tiếng vậy là an toàn nhất.
Khi lâm chung, niệm sau cùng là A-di-đà Phật thì liền được giảng sanh Tây Phương. Ý là nói khi lâm chung, hơi thở sau cùng hay là một niệm sau cùng khi thần thức rời khỏi thân xác.
Một niệm sau cùng khi thần thức rời khỏi thân xác, đây mới là sự thật. Và đương nhiên, hơi thở sau cùng cũng nhất định phải là A-di-đà Phật. Đây là điều mà chúng ta có thể tin.
Bất luận là niệm Phật như thế nào, như vọng tưởng vẫn còn. Như vậy thì sau này, đến khi lâm chung, có người trợ niệm, nhắc đến danh hiệu Phật. Như vậy có được giảng sanh hay không?
Có được giảng sanh hay không? Quyết định là do ở sự tính tâm của mình. Niệm Phật mà có vọng tưởng như xưa thì đây cũng là hiện tượng bình thường. Nếu niệm Phật mà không còn vọng tưởng thì bạn không phải là phàm phu mà là chư Phật Bồ Tát tái lai rồi. Hạng phàm phu nhất định không làm được. Cho nên không cần phải sợ. Vọng niệm cứ diệt khởi, mình cứ thành thật niệm Phật thì không có ngại gì. Chỉ cần quan tâm đến niệm Phật, không cần quan tâm đến vọng tưởng là tốt rồi. Đừng có nghĩ đến vọng tưởng. Vọng niệm nhiều cũng không sao. Chỉ cần bạn đừng để ý đến nó thì tự nhiên vọng niệm sẽ giảm bớt và công phu sẽ dần dần mạnh lên. Người bình thường công phu niệm Phật không có mạnh chính là do không buông bỏ được vọng niệm. Thường nghĩ đến vọng niệm của tôi nhiều như vậy, thấy càng nghĩ thì càng nhiều, càng để ý đến thì thấy càng nhiều. Vì vậy làm sao bạn đoạn được vọng niệm? Căn bản là đừng để ý đến nó thì vọng niệm sẽ càng ít đi và công phu tự sẽ mạnh lên. Điều này rất quan trọng. Chỉ cần thành thật niệm thì nhất định sẽ được quay thần bổn nguyện của Đức Phật gia trì.
Làm sao để ứng chứng được giảng sanh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 tiếng đồng hồ, nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sanh Tây Phương. Xin Pháp Sư giải thích cho.
Đỉnh đầu nóng nghĩa là gì? Là nói người này lúc ra đi thần thức của họ, thường thì chúng ta gọi là linh hồn, đi ra từ nơi nào sẽ sanh về nơi ấy. Từ đỉnh đầu ra thì rất là thù thắng. Giảng sanh là ra từ đỉnh đầu. Sanh thiên cũng là từ đỉnh đầu. Phước báo của trời rất là lớn, họ đi từ đỉnh đầu. Còn phần dưới là sáu đường, càng xuống thì càng thấp. Nếu từ lòng bàn chân đi ra thì đó là đọa vào địa ngục. Từ đầu gối thì là đường ngạ quỷ. Đây là cách nói của những người bình thường. Nhưng mà tốt nhất là đừng nên chạm vào người họ. Tại sao vậy? Vì khi thần thức của họ chưa ra khỏi xác, nếu bạn chạm vào họ sẽ đau đớn, họ sẽ nổi sân, họ sẽ khó chịu. Chúng ta nhìn thấy người giảng sanh này, sau khi mình trợ niệm cho họ rồi thì dung mạo, nhan sắc của họ thấy đều chuyển đổi. Dung mạo trông rất là hiền từ, sắc mặt trở nên đượm hồng, cũng giống như ngủ, không giống như người bị bệnh, không có cái dáng bệnh, thấy đều là tướng tốt. Nhất định là được phước báo trời người trở lên. Chúng ta bắt đầu nhìn từ đây thì tâm sẽ rất an. Ngài như có được giảng sanh được hay không, còn phải xem công hạnh của họ hàng ngày có hợp với tướng lành mà họ ra đi hay không. Việc này rất là hiển rõ. Ngài như việc sau khi quả tán rồi còn giữ lại xá lợi cũng không chắc chắn xác định rõ là họ có giảng sanh không. Bạn phải hiểu điều này. Vậy thì đáng tin nhất là lúc họ sắp tắt thở, họ sẽ báo với người bên cạnh là Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đây chắc chắn là giảng sanh. Bạn không cần chạm vào họ để làm gì, chắc chắn là họ được giảng sanh rồi. Nếu người có sức tư tốt hơn thì trước đó mấy ngày họ đã biết, 3 ngày sau Đức Phật sẽ đến đón tôi, 1 tuần lễ sau Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi, thì đó nhất định là giảng sanh. Điều kiện giảng sanh cũng không có khác, là nhất tâm nhất ý mong được giảng sanh cực lạc, mong được gần gũi Đức Phật A Di Đà. Những gì của thế gian tất cả thảy đều buông bỏ hết, không để nó trong lòng nữa. Người nào được vậy thì nhất định được giảng sanh. Vừa muốn giảng sanh vừa bỏ không được, vậy thì không tin nổi rồi. Để xả thì phải xả cho sạch. Mấy năm nay chúng tôi đề xướng việc thuần thiện thuần tịnh. Cuộc sống thuần thiện thuần tịnh, mọi thứ đều tùy duyên, tuyệt không phan duyên. Nếu trong lòng mình nghĩ thế này thế nọ thì đó là phan duyên rồi. Tùy duyên thì mọi thứ đều tốt, còn phan duyên thì không tốt cái nào. Cứ sống cho vui vẻ, không cần để ý cái gì trong lòng cả. Có để trong lòng đi nữa là chỉ có A Di Đà Phật. Chỉ có Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm, đọc kinh thuộc lòng, thường quán tưởng đến cảnh giới Tây Phương cực lạc. Nếu như không thể quán tưởng mà chỉ niệm A Di Đà Phật, chỉ nhớ đến Đức A Di Đà Phật thì là tốt. Trong lòng ngoài Đức Phật A Di Đà ra không còn có gì khác, thì đâu có lý nào mà không giảng sanh đâu. Tu vậy là muốn người tu, muốn người giảng sanh.
Làm thế nào để biết người lâm chung chắc chắn giảng sanh?
Để chắc chắn nhất là tự thân người đó nói ra. A Di Đà Phật đến rồi, Tây Phương Tam Thánh đến rồi, đến đón tôi rồi, bây giờ tôi phải đi theo ngài. Tạm biệt mọi người nhé. Như vậy thì không có chút gì là giả, đó mới thật sự là giảng sanh. Người này đã tiêu nghiệp chướng, nên lúc ra đi thần thức rõ ràng sáng suốt, không có chút gì là đau khổ cả. Vậy thì còn có một hạng người khi ra đi thần trí rất là sáng suốt, tuy thân thể suy yếu nói không ra lời, nhưng được mọi người trợ niệm Phật cho họ, họ tươi cười ra vẻ vui thích. Lúc họ ra đi miệng họ cũng mất máy. Người bình thường như chúng ta đây thì không biết, cứ cho rằng họ niệm Phật cùng với chúng ta. Trên thực tế họ nói là đã thấy Phật rồi, Phật đến tiếp dẫn họ, họ theo Phật đi rồi, nhưng mà họ không có nói ra tiếng. Việc này bạn phải quan sát cho thật kỹ để có thể phán đoán coi họ có phải thật sự giảng sanh không. Nói tóm lại, khi đi họ rất là hoan hỷ, rất là an lành tự tại, ngay nơi trong khoảng sát na đó ra đi. Còn nếu như lúc ra đi dáng vẻ rất là buồn thương, rất là đau khổ, thì cũng rất là khó nói đó. Thông thường mà nói, như vậy thì không thể được.
bình thường niệm A Di Đà Phật. Đến khi lâm chung, nếu xuất hiện vị Phật khác đến tiếp dẫn, chúng ta có nên theo các ngài không?
Ví như chúng ta niệm A Di Đà Phật, nhất định là Phật đến tiếp dẫn. Còn khi lâm chung, đột nhiên có Phật Thích Ca Mâu Ni đến tiếp dẫn, Phật Dược Sư đến tiếp dẫn, vậy thì không đúng rồi. Vì là chúng ta nên biết chứ định không phải là thật. Vậy nếu gặp phải tình trạng này, chúng ta phải làm sao đây? Mặc kệ là được rồi. Tốt nhất là đừng để ý đến. Cốt yếu mặc kệ nó, thì trong chốc lát cái tướng đó sẽ mất. Nhất định phải đợi Đức Phật A-di-đà. Nếu Đức Phật A-di-đà có đến, mình có nhận biết được không? Nhận được, nhất định là nhận biết. Cho nên khi lâm chung, bạn thấy khi chúng ta chuyển giảng sanh, người giảng sanh sẽ nói A-di-đà Phật đến rồi, thật sự không có giả chút nào. Cho nên trong lúc trợ niệm, điều quan trọng nhất đó chính là chú ý đến vấn đề này. Nhất định không được để cho người giảng sanh có tạp niệm, có huyễn tưởng. Bất luận là họ thấy cảnh giới gì, nghe tiếng nói nào, cũng thấy đều mặc kệ. Nếu như họ nói là gặp ngài Địa Tạng Bồ Tát, gặp Phật Dược Sư, mình cũng nhắc nhở để họ đừng để ý, hết thảy cứ mặc kệ. Niệm A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, mình mới đi theo ngài. Nếu không phải là A Di Đà Phật thì không được đi, vì yêu ma quỷ quái sẽ biến thành chư Phật Bồ Tát khác đến để dụ dỗ bạn. Thần hộ pháp không có can thiệp vào việc này. Nếu bạn biến A Di Đà Phật hay Quán Thế Âm Bồ Tát để lừa họ, thì thần hộ pháp mới can thiệp vào. Tại vì sao? Vì đây là bổn tôn. Bạn biến hiện ra những gì khác thì đó là giả danh. Giả danh không phải là bổn tôn. Thần hộ pháp đây có thể tha thứ cho bạn. Còn nếu quả thật bạn biến thành bổn tôn, thì thần hộ pháp sẽ can thiệp. Bạn sẽ không dám biến. Có rất nhiều người niệm Phật niệm cả một đời, nhưng sau cùng đến thời khắc quyết định thì họ lại bị mê, lại phạm sai lầm. Thật là đáng tiếc. Những thứ này đều là ma cảnh, đều là ma chướng, đều là cảnh giới hư huyễn do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Và lúc này chỉ có gặp Đức Phật A Di Đà, thấy được Tây Phương Tam Thánh, thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm, thì như vậy mới là tương ưng, là chánh niệm.
Đức Phật A Di Đà không có tướng cố định, vậy khi lâm chung ngài xuất hiện là thật hay giả, hay là do quán thân trái chủ hóa hiện? Làm sao để phân biệt? Đặc biệt là khi lâm chung không phải ở trong tình trạng sáng suốt thì phải làm sao đây?
Đây quả thật là vấn đề. Nhưng mà bạn hãy nên yên tâm. Hình tướng Đức Phật hiện ra khi lâm chung, bạn nhất định phải nhận ra. Nhất định bạn không được nhận lầm ngài. Giả lại người niệm Phật cho đến người học Phật, khi lâm chung, nếu tướng Đức Phật hiện là tướng bổn tôn thì là đúng. Ngày nào chúng ta cũng niệm Phật A Di Đà, khi Đức Phật A Di Đà đến thì tướng đó nhất định là đúng. Nếu như yêu ma quỷ quái quán thân trái chủ biến hiện ra tướng Phật đến gặp chúng ta, thì trong Phật pháp cũng giống như thế gian pháp, có quy củ, không thể nào biến ra bổn tôn. Nếu bạn biến hình bổn tôn thì thần hộ pháp sẽ không tha cho bạn đâu. Giống như nói bạn không thể giả mạo. Khi lâm chung, bạn nhất tâm cầu Đức Phật A Di Đà mà tướng hiện ra là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì việc này thần hộ pháp không có can thiệp vào. Ngài không phải là bổn tôn. Nếu như bạn đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chính là bạn sai rồi. Cho nên khi lâm chung, người niệm Phật chúng ta, nếu không phải là Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, thì dù là bất cứ chư Phật Bồ Tát nào xuất hiện cũng đừng để ý đến, thì không có gì.
Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn người giảng sanh, trước hết là phóng hào quang. Người giảng sanh nhờ ánh sáng Phật chiếu vào, do công phu thành tiến, nâng cao đến nhất tâm bất loạn. Mà Đức Phật A Di Đà tướng hảo trang nghiêm không gì sánh bằng. Thấy được Đức Phật A Di Đà thì lo gì mà không khai ngộ? Nhưng tại sao có người thấy Đức Phật A Di Đà lại sợ hãi không dám đi? Tại sao thấy Đức Phật A Di Đà mà không có được lợi ích?
Trong tình cảnh này, đại khái là có hai trạng thái. Một là tham luyến thế gian này, mà thường thì chúng ta gọi là tham sống sợ chết. Nghe đến giảng sanh thế giới cực lạc thì nghĩ là mình sắp chết rồi, như thế rất là nguy hiểm. Cho nên khi lâm chung mà sinh lòng sợ hãi, tình trạng này rất là phổ biến. Vì vậy người niệm Phật, điều quan trọng nhất đó là không sợ chết. Câu mà bạn nói đó là thật. Năm xưa khi tôi mới xuất gia đã có gặp chuyện này. Tôi xuất gia tại chùa Lâm Tế ở Diên Sơn, Đài Bắc. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật. Phó hội trưởng cư sĩ Lâm Đạo Kỳ thường dẫn dắt đại chúng cùng tu niệm Phật. Ông ấy rất thuộc nghi thức tụng niệm nên được làm duy na. Đến khi lâm chung cũng giống như tình trạng mà bạn hỏi đây, lo lắng, sợ hãi. Người khác trợ niệm cho ông không chịu, không cho người khác trợ niệm cho mình, đuổi các bạn đạo trợ niệm đi hết. Quả thật là có xảy ra hiện tượng này. Bình thường ngày nào miệng cũng cầu sanh tịnh độ, nhưng đến khi lâm chung thì sinh ra sợ hãi. Có chuyện này xảy ra. Đây là loại thứ nhất, là nghiệp chướng hiện tiền, bỏ qua cơ hội Phật đến tiếp dẫn. Loại thứ hai là tu học các pháp môn khác. Đức Phật A Di Đà mà họ nhìn thấy không phải là Đức Phật A Di Đà thật, mà là ma thị hiện. Họ thấy Phật thì rất là hiện từ, thấy ma thì sợ hãi. Ma không có tâm từ bi, cho nên thấy ma thì sợ hãi.
Sau khi giảng sanh, có tướng điềm lành rất tốt, có thể đoán định giảng sanh không?
Chưa biết chắc. Trong tướng điềm lành của họ, chỉ có là họ tự nói, A-di-đà Phật đến rồi. Tôi thấy Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi nè. Thì đó là thật, là giảng sanh thật sự. Còn nếu như ngay trong thời điểm trợ niệm, họ chưa từng có nói là Đức Phật đến, mình đã thấy Phật, thấy Quán Âm Bồ Tát, thì cũng rất là khó nói, nhưng nhất định không bị đọa nơi ba đường ác. Có thể là họ sinh vào cõi trời người hưởng phước báo. Còn những tướng điềm lành này, phàm hễ có tướng tốt thì nhất định không đọa vào đường ác. Tướng đọa vào đường ác là tướng xấu.
Trong lúc trợ niệm, có người thấy người chết ngồi trên hoa sen giảng sanh. Như vậy có thể chứng minh người đó thật sự giảng sanh thế giới cực lạc không?
Có thể nói như vậy. Nếu thấy Đức Phật đến tiếp dẫn, đương nhiên tốt nhất vẫn là trước khi người giảng sanh còn chưa tắt thở, họ nói với những người ở bên cạnh, Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Như vậy là chắc chắn giảng sanh 100%. Không sai chút nào cả. Nếu như họ không có nói những lời này mà thấy những tướng điềm lành thì cũng có thể là giảng sanh. Họ muốn nói với bạn, họ đã tắt thở rồi. Muốn nói với bạn là Đức Phật đến tiếp dẫn họ, họ đã tắt thở rồi. Hoặc là họ không có thể lực, có tình trạng này xảy ra.
Có một bạn đạo sức khỏe kém, nhiều bệnh, sau khi gặp được Phật pháp, rất thích nghe trì danh niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì bệnh nặng phải nằm viện, trước khi lâm chung, họ kiên quyết đòi về nhà niệm Phật cầu sanh cực lạc, không muốn chữa trị nữa, nhất tâm niệm Phật. Đồng thời có mấy vị bạn tu đến trợ niệm, còn bản thân họ niệm mãi đến khi hôn mê, trợ niệm mãi liên tục, hôn mê 8 tiếng đồng hồ mới mạng chung. 12 tiếng đồng hồ sau, lao mình thay đồ, thân thể mềm mại. Sau khi qua đời, 20 tiếng đồng hồ, đưa đến nhà tẩn niệm Thái Bình, tiếp tục trợ niệm suốt 3 ngày 3 đêm mới hỏa táng. Qua ngày hôm sau, khoảng 2 giờ sáng, người già đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện có ánh sáng hồng trôi nổi khắp trong ngoài nhà, khoảng hơn 20 giây, mới tiêu mất. Ánh sáng hồng xuất hiện đây, mình có thể cho đó là nhờ ơn Phật đến tiếp dẫn họ giảng sanh cực lạc không?
Tướng điềm lành này là nói họ niệm Phật có tính tâm kiên định, nhất định họ sẽ được giảng sanh tịnh độ. Đây là điều mà các nhà kinh luận tịnh độ 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ có dạy chúng ta. Con người có được giảng sanh hay không là do ở một niệm sau cùng. Một niệm sau cùng này là cầu sanh tịnh độ thì nhất định sẽ được giảng sanh. Cho nên khi lâm chung, việc trợ niệm rất là quan trọng, giúp đỡ họ, cảnh tỉnh họ, đừng để họ hôn mê, đừng để họ thay đổi ý niệm. Được vậy thì công đức vô lượng vô biên. Tỷ một người giảng sanh nghĩa là giúp một người làm Phật, công đức đó rất lớn. Cho nên tướng điềm lành của họ rất là tốt, toàn thân mềm mại là để chứng minh sự ra đi của họ rất là an lành, không có đau đớn, không có sợ hãi. Con người ta khi lâm chung rất sợ hãi, tham sống sợ chết, nên thân thể của họ cứng ngắc. Còn nếu như họ ra đi rất tự tại, không có chút sợ hãi nào, thì thân thể của họ sẽ mềm mại. Lúc này chúng ta có thể phán đoán rằng
cách đây khoảng một tháng, liên tục có hai bạn tu trước khi tắt thở đã thấy Đức A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân, đồng thời nói mình đã tu thành công, tâm không điên đảo, ý không tham luyến, nhưng có hiện bệnh khổ. Sau khi tắt thở, trợ niệm 12 tiếng đồng hồ, sắc mặt an lành, thân thể mềm mại, đỉnh đầu ấm. Xin hỏi, có thể xác định người đó chắc chắn giảng sanh không?
Nếu như thật sự có tướng điềm lành này thì có thể xác định, xác định ở ngay nơi họ. Họ nói rõ khi lâm chung họ đã thấy Phật, họ đi theo Phật. Điều này đã xác định họ giảng sanh. Còn nếu như họ không có nói là mình thấy Phật, thấy Bồ Tát, thì dù có hiện tướng điềm lành, thân mềm mại, trên đỉnh đầu nóng đi nữa, cũng không nhất định là giảng sanh. Vì sanh thiên cũng có hiện tượng này. Có thể nói là sau khi đi rồi, toàn thân mềm mại, lúc họ ra đi không có sợ hãi, rất là an lành, thì nhất định không bị đọa vào ba đường ác. Cái này có thể khẳng định.
Xin hỏi cách thức niệm Phật dưới đây có được giảng sanh tịnh độ không? Niệm Phật trong trạng thái hôn trầm, nhưng tâm gửi theo Phật, trong lòng có thể niệm thầm danh hiệu Phật theo tiếng máy niệm Phật phát ra rõ ràng.
Bạn hỏi câu này là có vấn đề rồi đó. Tại sao vậy? Vì nếu niệm trong trạng thái hôn trầm thì tâm bạn bị mê rồi. Làm sao mà bạn có thể gửi tâm vào Đức Phật được? Làm sao mà bạn có thể niệm Phật theo máy được? Nếu niệm Phật theo được, trong lòng còn có Phật thì bạn không có bị hôn trầm. Trong lòng của bạn rất là rõ ràng, rất là sáng suốt. Như vậy mới có thể giảng sanh. Chỉ có thể nói là thân thể của bạn, hơi thở của bạn tuy rất là yếu ớt, rất là suy yếu, nhưng đầu óc rất là sáng suốt. Nếu thật sự là hôn trầm thì đầu óc bạn không có sáng suốt mà là mê mẩn, giống như là lâm chung, người nhà của bạn mà bạn cũng không nhận biết thì đó là hôn trầm. Trong lòng vẫn còn có phiền não hiện hữu thì dù có người trợ niệm bạn cũng không nghe thấy, đó mới gọi là hôn trầm. Cho nên bị hôn trầm không thể giảng sanh.
Xá lợi là gì? Sau khi người ta chết, thiêu ra có xá lợi, có phải chứng minh người đó giảng sanh cực lạc không? Làm sao để nhận biết là giảng sanh hay không?
Xá lợi là tiếng Phạn, Trung Quốc phiên dịch thành kiên cố tỉnh. Đây là một loại cảm ứng. Phần nhiều nó có liên quan đến công phu thiền định. Ở người niệm Phật thì nó có liên quan đến tịnh tâm. Tâm càng thanh tịnh thì sức định càng sâu, và cái lợi đây kết lại càng tốt, càng nhiều. Nó không có dính dáng gì đến việc giảng sanh. Việc thiêu ra có xá lợi không thể chứng minh là họ giảng sanh. Sự chứng minh đáng tin cậy nhất của việc giảng sanh, đó là lúc giảng sanh tự thân họ nói: Đức Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Như vậy mới thật sự là giảng sanh. Ngoài ra những gì mà người khác nhìn thấy thì không đáng tin. Nhất định phải là chính thân họ nói ra là họ đã thấy Phật, thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Như vậy mới rất là đáng tin cậy. Còn phải xem lại việc nghĩa mà họ đã làm cả đời, rồi sức tu thường ngày của họ. Nếu thấy hợp với điều này thì nhất định là được giảng sanh. Xá lợi so với dục thân để lại đây thật sự mà nói, thời mạt pháp đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Chuyện lạ kỳ nào cũng có thể bắt chước giả mạo được. Xá lợi cũng có thể bắt chước giả mạo được. Ngay cả dục thân cũng có thể giả mạo được. Đó là giả chứ không phải thật. Bạn thấy xá lợi giả rất đẹp, nhưng bạn lấy tay dùng sức đẹp một cái là bể rồi. Xá lợi đó là giả. Xá lợi thật bạn có dùng búa đập cũng không bể, vậy mới là thật. Cho nên hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều xá lợi, nhưng đều chưa có kiểm nghiệm lại. Hãy kiểm nghiệm ra thì giả quá nhiều, còn thật thì rất ít. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Vì ma đến quấy rối. Các bạn không phải là thích thứ này sao? Ma nó thừa dịp này để biến ra chứ. Nó biến ra nhiều thứ như vậy để bạn xem, đến để mê hoặc bạn. Cho nên vấn đề này chúng ta phải nhìn nhận nó bằng lý trí, đừng làm việc theo lối tình cảm. Thật sự bà nói, xá lợi dù có hay không cũng không thành vấn đề. Có rất nhiều người tu không chịu để lại xá lợi, cũng không chịu để lại nhục thân để người ta làm kỷ niệm chỉ thêm phiền phức. Nhiều chuyện đấy.
Sau khi tắt thở, người chết được đưa vào nhà tẩn liệm ướp xác, sau đó được đoàn trợ niệm một ngày một đêm. Sau khi hỏa táng, có hơn 60 viên xá lợi. Tại sao có người giảng sanh xưa nay chưa từng biết đến Phật pháp mà cũng có được sự thù thắng như vậy?
Vấn đề này có hai tình trạng. Một loại là thật, đó chính là tuy họ cả đời chưa từng biết đến Phật pháp, nhưng trong đời quá khứ họ có tu tịnh độ, nền tảng rất sâu dày. Giống như Kim Thiện Nhật, người Hàn Quốc mà chúng tôi đã nói ở trước, trong đời quá khứ có nền tảng tu học rất là sâu dày. Cho nên ngay trong đời này họ có được sự lợi ích. Nhân xưa trồng sâu, nay gặp được duyên này, có thể là Cả đời họ chưa từng biết đến Phật Pháp, chưa có biết niệm Phật. Nhưng đến khi lâm chung, người nhà của họ mời được những vị trợ niệm này đến trợ niệm cho họ. Và đây là duyên chín muồi. Nên việc này nếu có khả năng, trường hợp còn lại đó là giả. Xét lại đó không phải là thật mà là giả. Thứ giả mình có thể thử biết. Bạn hãy cầm xá lợi đó lên xem thử. Nếu đặt trên bàn tay như một cái mà đã bể rồi thì đó là giả, không phải là thật. Nếu là thật thì dù có dùng búa sắt mà đập cũng không bể. Bạn thấy chuyện Pháp Sư Đàm Hư của chúng ta giảng sanh tại Hồng Kông không? Lúc đó người ngoại quốc nhìn thấy lấy làm lạ, nên lấy xá lợi của Ngài để kiểm nghiệm. Họ dùng búa nện vào, quả nhiên là không bị bể. Lúc đợi xong thì búa bị lõm vào, còn xá lợi vẫn cứng chắc. Lúc đó người ngoại quốc mới tin, mới bội phục. Cho nên rốt cuộc xá lợi này là thật hay là giả? Nếu là giả thì không cần dùng búa, chỉ cần dùng sức bóp mạnh thì đã bể rồi.
Sau khi người ta chết 2-3 tiếng đồng hồ thì toàn thân sẽ cứng ngắc. Nhưng người niệm Phật sau khi chết nhiều ngày, tại sao vẫn có thể giữ cho cơ thể được mềm mại?
Con người chết rồi, thông thường là khi vừa tắt thở thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là người đã cứng ngắc. Nhưng còn người niệm Phật, người thật sự có tu dưỡng, thì sau khi họ chết đi, thậm chí là 7 ngày, 2 thất, 14 ngày, thân thể của họ vẫn còn mềm mại. Tại sao lại như vậy? Thật ra, điều này cũng dễ hiểu. Con người khi lâm chung sẽ có sự sợ hãi, mà chúng ta thường gọi đó là tham sống sợ chết. Sự sợ hãi, khiếp sợ này khiến cho cả người cứng ngắc. Cái lý chính là vậy. Cho nên phàm người nào sau khi chết rồi toàn thân mềm mại, thì sự ra đi đó rất là an lành, rất tự tại, không có khiếp sợ chút nào. Hay nói cách khác, người nào không có sự khiếp sợ sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Cho nên khi lâm chung, hễ hoảng loạn, hễ kinh sợ thì phiền lắm rồi đó. Và lúc này đây, thật sự là thời điểm quyết định bạn sẽ đi vào đường nào trong 6 đường. Vì vậy, quả thật có tình trạng như vậy. Chúng tôi cũng đã có gặp qua. Người chết sau mấy tiếng đồng hồ, quả thật thân thể đã bị cứng ngắc rồi. Người này gương mặt rất khổ, rất đau khổ, rất khó coi. Nếu cái duyên của họ thù thắng, gặp được mấy người bạn đạo tốt, được mọi người niệm Phật cho, chúng ta thường gọi là trợ niệm. Niệm đến 7-8 tiếng đồng hồ, niệm đến 10 mấy tiếng đồng hồ, đến khi xem lại, người họ mềm ra, gương mặt cũng rất là đẹp. Hiệu quả này rất là thù thắng. Những việc này, chúng tôi nghĩ rằng có không ít bạn đạo đã có đi đám ma, trợ niệm cho họ, và cũng đã có đích thân thấy rồi đó. quả thật có tác dụng.
Người chết lúc còn xâm tiền chưa chắc hẳn là người niệm Phật. Sau khi chết rồi, mình mới trợ niệm giúp họ. Và sau khi trợ niệm rồi, cơ thể của họ rất mềm mại. Vậy làm sao để phán đoán là họ giảng sanh Tây Phương hay là sanh thiên?
Người lúc còn sống không có niệm Phật, nhưng đến khi lâm chung, mình khuyên họ niệm Phật, họ chịu niệm. Họ có tướng điềm lành rất tốt, có thể là được giảng sanh rồi. Còn nếu như người này lúc còn sống không biết niệm Phật, và đến khi lâm chung cũng không chịu niệm Phật, thì mình không tin họ được giảng sanh Tây Phương. Nhưng sau khi chết rồi, bạn niệm Phật cho họ, niệm mấy tiếng đồng hồ, cơ thể họ mềm mại. Đó là tiêu trừ nghiệp chướng cho họ. Chắc chắn không đọa được ác. Điều này là khẳng định. Họ có được giảng sanh hay không, chúng ta không dám nói trước, nhưng nhất định là không bị đọa được ác.
Một người xưa nay chưa từng biết đến Phật Pháp, không tin Phật, thậm chí là phản đối Phật Pháp nữa. Nhưng tại sao sau khi trợ niệm rồi, sắc mặt lại chuyển sang đẹp, thân thể mềm mại?
Khi đang cơn trọng bệnh, tuy là miệng họ không thể nói chuyện được, nhưng họ còn nghe được, nghe được tiếng niệm Phật. Nhờ Phật hiệu gia trì nên đã chuyển hóa toàn bộ cơ thể của họ, mà thân thể là vật chất. Vật chất thì chúng ta đều biết. Vật chất có linh chi, nên chuyển hóa những vật chất này, biến mỗi một tế bào của họ kết tinh đẹp lại, cũng giống như nước vậy. Cho nên gương mặt của họ vốn rất là khó coi, nhưng sau khi niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ thì sắc mặt họ đẹp lại, mặt mũi vẫn còn sống. Tuy đã tắt thở rồi mà cơ thể vẫn còn mềm mại. Cái lý là ở chỗ này. Trong đây không có chút gì là mê tín. Cái nhục thể của bạn, cái thể chết của bạn, nó là vật chất. Mà trong vật chất, mỗi một tế bào, mỗi một phân tử, mỗi một nguyên tử, điện tử, lạp tử đều có linh tri. Cũng giống như nước và cơm mà nhà khoa học Nhật Bản đã nói đến. Chúng biết nghe, chúng biết nhìn, chúng có thể cảm nhận được ý của con người. Cho nên việc chúng ta niệm Phật là sự chiêu cảm rất có thiện ý. Họ có đáp lại, họ đáp lại bằng kết tinh rất là đẹp, rất là tốt. Điều này rất có lý. Cái lý này ngày nay đã được các nhà khoa học chứng minh, khiến cho niềm tin của chúng ta càng trọn vẹn hơn, không có chút xíu gì nghi ngờ cả. Do đó có thể biết việc trợ niệm khi lâm chung rất là quan trọng, rất quan trọng. Bạn tụng kinh cho họ, họ thấy sự thực nghiệm của bạn. Các vị Lạt Ma Tây Tạng tụng kinh, rồi dùng máy thu âm ghi lại lời tụng, đem cho nước nghe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau, người ta coi lại thì thấy sự kết tinh của nước rất là đẹp. Đây là phản ứng do sự cảm ứng từ việc tụng kinh.
Đệ tử đã từng trợ niệm cho súc sanh như bò cạp, chim non. Sau khi trợ niệm khoảng một thời gian, đệ tử phát hiện thân thể tứ chi của chúng mềm mại như bông. Đây có phải là tướng điềm lành giảng sanh không?
Có được giảng sanh hay không, chúng ta cũng không có biết chắc được. Nhưng mà chúng ta có thể khẳng định, tướng điềm lành này là chỉ cho chúng ta thoát khỏi đường súc sanh. Việc này thì có thể khẳng định. Ngay cả động vật mà còn như vậy, sau khi chết rồi mà cơ thể vẫn còn mềm mại, đây là tướng điềm lành, là tướng tốt.
Có người trước khi chết mấy ngày mới tiếp xúc với Phật Pháp mà đã được giảng sanh. Nguyên nhân gì sao?
Năm xưa lúc tôi còn ở Mỹ, trong các buổi thuyết pháp của tôi đã có nói qua, ở bên Washington có ngài Chu Quảng Đại. Tôi không gọi ông ấy là cư sĩ mà gọi là ngài. Ông là người rất lương thiện. Ông mở tiệm bánh mì bên đó. Cả đời không theo tôn giáo tín ngưỡng nào. Ông bị bệnh ung thư. Lúc ông bị bệnh nặng, bệnh viện đã chào thua. Người nhà chở ông ấy về rất là nguy kịch. Lúc này người nhà mới đi cầu thần xin Phật, lễ bái khắp nơi, tìm xem coi có cách nào cứu chữa không. Họ liền tìm đến Tịnh Tông Học Hội ở Washington. Trong Tịnh Tông Học Hội này có một người bạn đạo rất nhiệt tâm, đã đến thăm ông ấy. Lúc đến thăm, người này có nói, chỉ bảo ông rằng ông ta đừng nên tham luyến cái thân này, và nói đời thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là đẹp, bảo ông ấy hãy nhất tâm niệm Phật. Quả thật ông ấy có duyên nên liền tiếp nhận ngay, không có hoài nghi, liền tiếp nhận ngay, mà lại còn bảo người nhà không nên đi tìm bác sĩ nữa, và ông cũng không cần uống thuốc, khuyên hết thảy mọi người hãy niệm Phật giúp ông. Bạn đạo trong Tịnh Tông Học Hội cũng được mấy người luân phiên đến niệm Phật giúp ông. Ông niệm rất giỏi, và nói là trong lúc niệm ông không thấy đau đớn gì cả. 3 ngày sau ông giảng sanh. Không có học Phật, không có quy y, cũng không có thọ giới. Nhưng hãy ông ấy phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì là đã quy y Phật rồi. Thật sự là ông đã quy y với Đức Phật Di Đà rồi. Một thí dụ rất hay. Chỉ 3 ngày, trước khi lâm chung 3 ngày, được nghe Phật Pháp. 3 ngày 3 đêm niệm Phật không gián đoạn. Thật hợp với những điều trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng, một mục tiêu. Chỉ chuyên niệm, gia đình thân quyến, còn thêm một vài bạn Phật tử. Bạn đạo không có nhiều, chỉ có 10 mấy người. Vậy mà thành công. Tin tức này truyền đến chỗ tôi, khiến cho tôi cảm thấy vui mừng vô hạn. Vì những điều trong Kinh Di Đà nói là sự thật. Vậy thì tại sao chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn mà ông ấy được thành công? Chúng ta biết khi ông vừa nghe đến thì vội tiếp nhận mà không có nghi ngờ, lập tức làm theo. Là vì trong quá khứ ông đã từng tu pháp môn này, nhưng đời đó tu chưa có thành công, nên đời này khi lâm chung được nghe lại, khiến cho thiện căn của đời trước trỗi dậy, dũng mãnh tinh tấn, vạn duyên buông bỏ, không có lưu luyến chút gì cả, cho nên ông ấy được thành tựu một cách thuận lợi. Càng hiếm có hơn là Có người cả đời không tin Phật, chết rồi cũng không tin Phật. Đến khi chết rồi, thân trung ấm, được nghe Phật pháp, khiến cho họ hiểu ra, nghe theo những người trợ niệm đây. Họ không phải là thân người, mà là thân trung ấm. Nghe theo trợ niệm cũng được giảng sanh.
Đầu óc không có sáng suốt, hoặc khi lâm chung bị bất tỉnh nhân sự, có được giảng sanh không?
Bạn thấy cái xã hội hiện nay, bạn thấy những người ra đi, có mấy ai mà được đầu óc tỉnh táo? Bản thân chúng tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe qua, có rất nhiều người giảng sanh, dường như hơn phân nửa là mắc chứng đờ đẫn. Mà mắc chứng đờ đẫn thì coi như xong rồi, nhất định sẽ theo duyên mà lưu chuyển. Nhất định không được để cho bị đờ đẫn. Tại sao lại bị đờ đẫn? Theo báo cáo của y học thì có rất nhiều nhân tố. Họ nói cũng rất có lý. Mà trong Phật giáo thì nói, nhân tố thật sự đó là tạo nghiệp ác quá nhiều. Ác nghiệp quá nhiều thì trong lòng sẽ không được bình thường. Ngày nay người ta cho đó là bị chứng u uất, có người u sầu. Họ có bận tâm, trong lòng bất an, họ có lo sợ. Những thứ này tạo thành nhân tố thật sự khiến con người bị đờ đẫn. Vậy thì trong Phật pháp nói là duyên, nhân tố thật sự đó là tạo nghiệp ác, không có biết sám hối. Nên không thể giảng sanh. Khi người ta còn chưa tắt thở thì đã bị bất tỉnh nhân sự rồi. Thậm chí ngay cả người nhà, quyến thuộc cũng không nhận ra. Con cháu của mình ở ngay trước mặt mà hỏi, ngươi là ai vậy? Nếu nói con là con của cha, hả? Họ vẫn còn nghi ngờ, không có nhận biết. Có trợ niệm đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Bạn thử nghĩ xem, thật đáng sợ biết bao nhiêu. Nhìn thấy người khác bị như vậy thì phải nghĩ lại đến mình. Mình sẽ già, sẽ chết. Chỉ đến khi mình chết, mình có giống như họ không?
Hiện nay có rất nhiều người bị chứng lẫn hoặc là bị đời sống thực vật. Xin hỏi khi lâm chung mình trợ niệm cho họ, họ có giảng sanh không?
Trường hợp này không thể giảng sanh. Các vị phải hiểu là trong kinh Đức Phật nói tám nạn. Tám nạn thì không được giảng sanh, chết ngang thì không được giảng sanh. Điều này quý vị phải biết, nhất định phải hiểu cho rõ. Người giảng sanh, điều kiện quan trọng nhất đó là khi lâm chung thần trí sáng suốt. Còn trường hợp này, điều kiện thứ nhất là thần thức không sáng suốt. Theo nghiệp lưu chuyển, nếu như người thần trí không được sáng suốt mà có thể giảng sanh, thì chúng ta không cần phải niệm Phật rồi. Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi tiếp trước hết cả thầy chúng ta rồi. Cho nên về điểm này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vậy thì những người mắc chứng bệnh này, loại bệnh này là bệnh nghiệp chướng, rất là phiền phức. Cách thức cứu giúp duy nhất đó là lúc họ còn bị bệnh nhẹ, còn đã bệnh nặng thì hết cách. Lúc họ còn bị bệnh nhẹ, hãy khuyên họ nên thành tâm sám hối, đoạn ác tu thiện, chịu quay đầu lại. Nhưng lúc bị bệnh nặng, họ đã bị đờ đẫn rồi, bạn có khuyên cũng không có tác dụng gì. Người khác muốn tu công đức cho họ rất là khó khăn, trừ phi là bạn giống như là Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ cứu mẹ vậy. Bạn có thể cứu họ, tự thân bạn tu hành phải chứng quả. Nếu bạn tu không chứng quả thì bạn không thể cứu họ. Tại sao tu chứng quả mới có thể cứu họ? Vì bạn tu cho họ, bạn đã thật sự vì họ mà tu hành. Cho nên sự chứng quả của bạn là để giúp họ. Nếu như họ không bị bệnh, không bị đọa lạc, thì bạn cũng không tu hành được. Bạn sẽ không làm đâu. Bạn vì muốn cứu họ, cho nên bạn mới quyết tâm cố gắng, rồi thật sự nỗ lực tu học. Bản thân của chúng ta không có sức tu này, tụng mấy biến kinh, niệm mấy tiếng niệm Phật không có tác dụng gì, chỉ tự an ủi mình mà thôi. Đối với họ không có hiệu quả gì cả.
Có một vị lão cư sĩ cầu giảng sanh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy người trợ niệm, thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất, nên hoa sen không thể bay lên. Lão cư sĩ tuy chưa có giảng sanh, nhưng mà trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ thì lại khỏe mạnh lạ thường. Xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái lý trong đó là ở chỗ nào?
Theo như chúng tôi nghĩ, sức niệm Phật của ông ấy nhất định rất tốt, nên mới có được cảm ứng tốt như vậy. Còn tại sao không được giảng sanh ư? Nhất định là còn có gì đó chưa bỏ được, chưa có thể bỏ hết cái duyên với thế gian này. Họ còn có căn số. Nhưng có được sức tu như vậy, có được hiện tượng như vậy, chúng tôi khẳng định tuy là ông ấy không được giảng sanh, nhưng đời sau nhất định không đọa ác đạo. Vì trên đất mọc hoa sen là sẽ không bị đọa đường ác, còn không rời khỏi mặt đất được, nghĩa là không rời khỏi sáu đường. Chúng ta phải hiểu điều này. Mình khuyên họ hãy buông bỏ nữa. Có một chút xíu nắm níu thì cũng không được giảng sanh. Mang nghiệp, nghĩa là mang các nghiệp đã tạo trong đời trước, chứ không thể mang cái nghiệp hiện tại. Cái nghiệp hiện tại sẽ tạo thành chướng ngại. Chúng ta phải hiểu cái lý này. Hãy buông bỏ hết những nghiệp hiện tại, chủng tử của A-lại gia thức trong đời quá khứ, đó là nghiệp chướng. Chúng ta phải hiểu điều này. Trong kinh Phật có nói nhiều. Trong A-lại gia thức, tuy là có nghiệp nhân, nhưng mà nó không có duyên. Mình buông bỏ hết tất cả thì coi như đoạn duyên. Khi đã đoạn duyên rồi, thì cái nghiệp đó cũng không gây trở ngại, nên có thể giảng sanh. Cho nên nói mang nghiệp cũ chứ không nói mang nghiệp mới. Nhất định ông lão đó còn có gì chưa buông bỏ được, do đó mới có hiện tượng này. Bạn hãy xem lại thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng thì bạn sẽ biết. Bạn sẽ hiểu thôi. Cho nên mỗi người chúng ta đều có thể đổi cơ thể. Vấn đề là ở chỗ bạn có chịu đổi hay không. Đổi bằng cách nào? Bằng niệm thiện, bằng tâm yêu thương. Phải thật sự làm được việc nhân từ bác ái. Mỗi một tế bào trong cơ thể của bạn đều được cải thiện, đều được thay đổi.
Tôi cải biến.
Cho nên ngạn ngữ của Trung Quốc chúng ta có hai câu nói rất có đạo lý, rất là phù hợp với thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng và những điều Đức Phật dạy trong kinh. Người gặp việc hỷ, lòng thơi thới, có được tâm yêu thương thì đương nhiên là vui rồi. Học mà từ ôn luyện cũng không phải là niềm vui hay sao? Đây là sự khỏe mạnh trường thọ, vừa thay đổi thể chất của bạn mà cũng thay đổi cái dung mạo của bạn. Tướng chuyển từ tâm mà. Lo buồn khiến người già. Nếu như bạn có nhiều phiền não, có nhiều vọng niệm thì rất dễ già yếu. Tế bào của toàn thân bạn kết tinh không tốt. Bạn hiểu được điều này, bạn mới hiểu cái lý của nó nằm ở chỗ nào. Bạn mới hiểu được nó.
Lúc trợ niệm không có xuất hiện tướng điềm lành, có phải Đức Phật không nhiếp thọ hương linh này không?
Đức Phật không có nhiếp thọ hay không nhiếp thọ? Nếu nói Đức Phật còn nhiếp thọ hay không nhiếp thọ, thì Đức Phật này còn là phàm phu. Tại sao vậy? Vì Ngài còn phân biệt, còn chấp trước. Như vậy là không thông. Chúng sanh và chư Phật chỉ là nói cảm ứng. Chúng sanh có cảm, chư Phật có ứng. Nói nhiếp thọ cũng là nói cảm ứng. Phật hiện hình dáng gì để tiếp dẫn chúng sanh, hoàn toàn là do từ niệm lực, nguyện lực của chúng sanh mà thành tựu, chứ không phải ngoài tâm có một Đức Phật đến tiếp dẫn. Nghĩ vậy là sai rồi. Cho nên Đức Phật A-di-đà đến là từ tánh Di-đà, Quán Âm đến là từ tánh Quán Âm. Sự giảng sanh của bạn là duy tâm tịnh độ, đây mới là chính xác. Ngoài chân tánh ra mà có một tịnh độ thì là sai lầm, không có cái chuyện này.